Nói cô động là diễn trình khởi từ cảnh vật đến cảnh quan và cảnh trí, để đạt được cảnh giới là cả một cuộc trường niên thiên thiền tập, từ tốn, chậm chậm, thông dong, tiêu dao, tự tại, an bình. Thường bắt đầu từ cái ngoài ta, cảnh vật, ngang qua cái trong ta, cảnh quan, cảnh trí, để đến với cái vừa ngoài ta, vừa trong ta, cảnh giới. Cái có thể gọi là không còn ranh giới, chẳng còn biên cương, không còn ngăn cách, chẳng còn chia lìa, chẳng còn phân biệt giữa ta và vũ trụ, giữa ta và thời gian, giữa ta và thiên liêng, giữa ta và tất cả. Cuộc thiền hành không ngừng nghỉ ấy bao quát bốn cảnh và ba giác ngộ nói trên, cũng bao gồm đồng thời những phân đoạn sau thuộc lĩnh vực tâm lý và tinh thần của con người. Khởi đầu là tâm trạng, nghĩa là trạng thái tâm lý của bản thân trong một nơi chốn và thời điểm nhất định, ẩn chứa sự nhận chân về những hỷ nộ ái ố, buồn vui hờn giận hiện hành lúc ấy, hiểu theo nghĩa chính xác là không chỉ chế ngự mà còn có khả năng chi phối chính con người của ta, nếu ta không tỉnh giác về nội hàm và mức độ của các xúc cảm ấy. Tiếp đến là tâm thế, nghĩa là cung cách mà ta ứng xử, thái độ mà ta thể hiện, và thông qua đó ta diễn đạt những gì ta đang cảm nhận. Cung cách và thái độ ấy vừa phụ thuộc, vừa tác động đến bối cảnh, khung cảnh, nghĩa là những gì đang bao quanh ta, lẫn hoàn cảnh và tình cảnh của chính bản thân ta, nghĩa là những gì từ lịch sử của đời ta đã tạo tác nên ta. Sang đến tâm thức, nghĩa là mức độ nhận thức của chính ta về những gì ta đang cảm thấu và hành xử. Tâm thức lại thường đi liền với tâm ý, vốn được kết cấu từ sự hòa quyện giữa cảm xúc và tư duy trước những điều kiện, diễn tiến mà ta cho rằng liên quan đến ta, bất kể ta là chủ thể, nghĩa là tác nhân khởi xướng, hay khách thể, nghĩa là tác nhân tiếp nhận. Cả tâm thức lẫn tâm ý là hai yếu tố cơ bản cấu thành tâm trí, nghĩa là toàn thể con tim và khối óc của bản thân con người, tạo tác nên cốt cách và căn tính lẫn thần thái cũng như nhân cách của riêng mỗi một cá nhân. Cuối cùng, cao nhất và đồng thời sâu thẳm nhất là tâm linh, hiểu theo nghĩa là sự hướng vọng đến điều diệu vời linh thiêng mà con người ngưỡng vọng, đồng thời đến tận chốn lắng đọng nhất của lòng người. Nói cách khác, tâm là thấm đậm đến chiều sâu, trong khi linh lại là vươn đến điều ở tích trên cao, thiêng liêng nhất, được nhìn nhận như hệ quy chiếu thượng tôn để con người thấu giác được giá trị của chính nó trong cái vô cùng vô tận của thời gian và không gian, như đã được phân giải trong ngộ. Trước khi tiếp tục trình bày, cũng xin ghi lại ở đây điều vi diệu của việc kết hòa ba nhịp là nhịp thở, nhịp tim, nhịp bước trong diễn trình của sự việc. Không có sự kết hòa ấy mà tôi đã thuật khá tỉ mỉ ở ngay từ đầu của tập sách này, thì sẽ không có sự hanh thông giữa thân và ý, tạo tiền đề cho sự tinh tấn trong việc khởi động thiền cước và xúc tiến thiền hành. Nói gọn, vừa đi và vừa biết mình đang thở, tim mình đang đập, chân mình đang bước là đang sống trọn vẹn với cái mình đang là, đang có, nghĩa là đang dần dần thẩm thấu vào một diễn trình đưa mình vượt thăng bốn cảnh quyện hòa cùng ba giác ngộ đã nêu ra, để tâm mình trải qua cùng nhiều thể trạng tinh thần, cuối cùng nhập thông với cõi huyền linh dịu vợi. Xin nói rõ là, dưới cách nhìn nhận của các bác sĩ và y sĩ đã hướng dẫn và huấn luyện cho tôi việc kết hòa ba nhịp nói trên, thì không có sự hình dung đối với việc thiền tập, mà chỉ đơn thuần là một phương pháp để tăng cường khả năng hô hấp và đi đứng, cũng như chất lượng cuộc sống hàng ngày của người chỉ còn một lá phổi. Riêng tôi đã bổ sung thêm cho bản thân mình công dụng của việc liên thông ba nhịp ấy trong chuyện thiền tập. Hãy thông thả giải trình tất cả các điều trên như tiếp theo đây, theo chiều hướng khởi từ cụ thể đến trừu tượng, từ vật chất đến tinh thần, từ hữu hình đến vô hình, từ cái nhìn và cái thấy đến cái cảm và cái nhận, từ cái rung và cái động đến cái lặng và cái trầm. Tuy nhiên, xin cũng nhắc lại ở đây, định đề cơ bản đã được đề cập trong ngộ và khai triển trong về, nhằm cho mọi việc luôn được hết sức rõ ràng, thấu đáo. Điều kiện không thể không có của tiến trình đạt đến cảnh giới huyền diệu của cõi tâm linh phải là buông, là bỏ, là ngưng, là lặng, là tịch, là diệt. Chứ hoàn toàn không phải là mưu cầu, là tìm kiếm, là mong mỏi, là van nài, là nguyện xin, là ao ước. Nói cách khác, hành thiền không phải là cố gắng để đạt cái gì đó, có cái gì đó, trở thành cái gì đó, mà cốt lõi phải là an nhiên, tiêu dao, tự tại. Điều vừa nói có nghĩa rất đơn giản là không biến chuyện thiền hành, thiền cước, thiền tập thành lớn chuyện, to chuyện, như đại loại kiểu các huyền đàm về việc tu thần luyện ý, bế tinh dưỡng khí, cao siêu thoát tục, học hỏi thần tiên, hoặc thậm chí là hành xác ép thân, nhịn khát chịu đói. Hay cứ phải bàn tới luận lui, so đo chữ nghĩa, nặng óc bóp đầu, làm như thế phải nhất quyết dựa vào sự chỉ đạo độc bản, nằm lòng, thậm chí là độc quyền, độc tôn duy nhất của kinh sách này sách nọ, trường này phái kia. Đi vào cõi thiền, đối với tôi, chẳng phải là lắm chuyện nhiêu khê như vừa kể, mà chỉ đơn thuần là tịch lòng, tịnh trí để sống với thiền, như chẳng có chuyện gì, như tự nhiên, nhi nhiên, khoan thai và dung dị, nhẹ nhàng và thinh không. Tóm lại, tu tập với mong cầu đạt đạo thì, theo thiện ý, chẳng khác gì manh động toan bước vào cửa thiền với chuyện tham sân si canh cánh cùng những mưu tính sẵn trong lòng. Do vậy, xin được nhắc lại ở đây một nguyên lý cơ bản của thiền tập vốn được phân giải trong ngộ dưới dạng một câu kệ mà tự bản thân đã phải thực hành, nghiệm chứng, trải sinh. Tâm vô tư, trí vô lự, người vô sự, trú thiên thu. Nói cho thật gọn là đơn giản thế này. Chính vì chẳng mong cầu xin nguyện gì cả, mà chỉ lững thững dạo chơi, như mây như khói, thơ thơ thẩn thẩn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, yên yên lặng lặng, phiêu diêu bồng bồng, thanh thanh thoát thoát. Nên cảnh giới thiền định hốt nhiên lại hiển hiện, vô chừng. Y như đường hướng thanh thoát, vô tâm chứng ngộ, nghĩa đen là tịch lòng mà thấy, yên lòng mà gặp, đã tạo tác nên kệ kiến tánh của Lục Tổ Huệ Năng, sinh năm 638, mất năm 713, thấu được minh giác ngay từ lúc chưa xuất gia, lúc đang còn là người phụ bếp của chùa, phụ trách việc chẻ củi vo gạo. Bồ đề bổn vô thụ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Dịch là, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, nào chỗ bám trần ai. Do vậy, hãy thản nhiên, bình tâm định trí mà cùng ghi nhận với tôi những gì đã được cảm thấu và tích lưu trên những chặng hành cước chậm chậm mỗi ngày, để cuối cùng là đạt đến được một cách có thể nói là nhẹ như không, sự hòa thông cùng cõi siêu linh ảo diệu, không dám gọi là gần nhưng cũng chẳng xa lắm với phương hướng mà vua Trần Nhân Tông, sinh năm 1258, mất năm 1308, tổ sư của dòng thiền Trúc Lâm, đã chỉ giáo: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tạm dịch là: ở đời vui đạo cứ tùy duyên, đối cảnh lòng không chớ hỏi thiền. Hiểu theo cách ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm của Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh vang lừng trong chốn thiền môn, nghĩa là đừng trụ vào đâu cả để mà sinh cái tâm. Nghĩ cho chín chắn là dù có cái nhìn tất cả, thấy tất cả, thấu tất cả, cảm tất cả, nhưng chẳng bám luyến cái gì cả, chẳng trú ngụ vào đâu cả, đó là con đường vi diệu theo thiện ý của thiền tông. Chính xác là tất cả những gì qua trước mắt ta, trong tim ta, trong đầu ta, nghĩa là tất cả những hình tượng, cảm xúc, suy tưởng, dù được nhìn nhận là của ta, thì đó vẫn chỉ là những hình tượng, cảm xúc và suy tưởng, chứ bản chất không phải là chính ta. Nói cách khác, tất cả những cái đó không phải là tâm ta. Cảm thấu được điều ấy, thì nhận ra được bản chất của vô tâm, nghĩa là tâm không còn bị xao động, chi phối bởi những tưởng tình xúc năng hiện hành. Mây có thể giăng đầy trời, nhưng mây đâu phải là trời. Sóng có thể trắng mờ mặt biển, nhưng biển đâu phải là sóng. Gió có thể cuồn cuộn dòng sông, nhưng sông đâu phải là gió. Quả vậy, cái gì hiện ra rồi thoáng qua trong tâm ta chỉ là cái hiện ra và thoáng qua. Có tâm, tâm niệm niệm thì niệm mới nhập tâm. Có tâm tâm tưởng tưởng thì tưởng mới nhiếp tâm. Tâm không vọng niệm, lẫn vọng tưởng thì niệm là niệm, tưởng là tưởng và tâm là tâm. Đó chính là nguyên lý tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Khi tâm mình tịch tỉnh thì mặt trời trí tuệ sẽ tự rọi sáng. Của Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, sinh năm 720, mất năm 814, thầy của Vô Ngôn Thông, sinh năm 759, mất năm 826, vị tổ sư của dòng thiền Vô Ngôn, được sáng lập tại chùa Kiến Cơ, Bắc Ninh, Hà Nội vào năm 820, kéo dài đến 17 đời. Theo đó, hãy cứ nhẹ nhàng mà trình giải. Trước tiên, những điều tôi đã nhìn, đã thấy, đã thấu, đã cảm trong những lần đi dạo, để từ cái hữu mà dần dần hóa cái vô, từ cái hiện mà thủng thỉnh nhập cái không, và ngược lại cũng được thôi. Bởi rồi cứ khoan thai, từ từ sẽ rõ, tất cả vẫn luôn luôn là trong tất cả. Điều dễ đập nhất vào mắt khi đi dạo ở rừng là cây. Nhất là rừng nội đô, kế cạnh nhà tôi lại là thứ thiệt và lâu đời, chứ không phải là nhân tạo mới trồng sau này. Mà kể cả đối với rừng nhân tạo thì cây vẫn đập vào mắt như thường. Vấn đề là chỉ theo một cách khác mà thôi. Quả vậy, Bruges de la Cambre ở phía đông nam thành phố Brussels, nằm xuyên qua địa phận của 4 quận, được đề cao là 4 quận xanh trên tất cả là 19 quận, là đoạn đuôi của Forêt de Senez, nổi tiếng là rừng sồi. Loại sồi dương sĩ, sồi đồng và sồi xanh, nguyên sinh. Từ thế kỷ thứ 12, bị tranh giành bởi rất nhiều triều đại thế quyền ở Tây Âu, từ Áo, Pháp đến Hà Lan, vì vốn được khai thác như rừng thang, tiếng Latin là Carbonaria Syra, do việc đốn gỗ, tên ấy do chính đại đế Julius Caesar 100-44 trước công nguyên của La Mã đặt cho, rộng đến mức phải mất 2 tháng để đi từ bìa rừng bên này đến bìa rừng bên kia. Đến năm 1843, Forêt de Senez nằm ở địa phận vùng Groenlandia, chỉ còn khoảng gần 4.400 hecta thuộc về Vương quốc Bỉ, và đến năm 1862 thì phần Bruges de la Cambre được xác nhận là rừng nội thành gồm 123 hecta thuộc sự bảo quản của thủ đô Brussels. Ngoài đặc điểm là chuyên về các loại cây sồi đã được kể, rừng có thêm khá nhiều cây dẻ dai, cây hạt dẻ, cây tuyết tùng và cây bái hương. Cây nào cây nấy phần lớn là đầu năm, dạng cổ thụ, thường có thân to, cao và tán rộng. Có hai loại cây mới trồng sau này vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trước là cây phong lá đỏ và cây anh đào hoa trắng. Hai loại ấy được đặt phần lớn xen kẽ trên những lối dẫn vào rừng và dọc hai bên những đường đất nhỏ bao quanh mấy hồ lớn được đào rộng ra thêm từ những ao trước đó có kích cỡ cũng đã khá to, nằm giữa rừng. Trong nắng sớm của những ngày đầu khi đất trời vừa ra khỏi mùa đông, màu trắng của hoa anh đào hòa với màu lá đỏ đậm của cây phong là một bức tranh sống động, rủ rê cảnh vật quanh bừng lên khỏi cơn lạnh dại mê mờ. Đi sâu vào rừng, thấy trời xanh trên cao, xuyên qua những vòm lá dập dìu thả rơi từng chùm sáng lung linh, vừa đủ để thanh thoát những bước chân mà không làm sống mắt. Hoa thì có khá nhiều loại, nhưng tôi thích nhất là các loại cúc dại, hoa tiết sơn và hoa lưu ly. Đến mùa, cùng nở làm nhiều đợt, kết thành những mảng lớn màu trắng, vàng tươi, đỏ thắm và tím hoang dã trên những thảm cỏ xanh nhẹ nhàng. Đặc biệt là ba loại hoa ấy mang tính chất mộc hoang nên càng làm tăng thêm vẻ chất phác của cảnh quan. nhất là khi các cây sồi cũng trổ bông với những bông hoa dài như đuôi sóc. Chính vì vậy mà có tên sồi hoa đuôi sóc. Màu vàng nhạt khi gần tàn lại chuyển sang màu gạch nâu, tất cả tạo nên một cảnh trí làm tâm ý con người lắng động lại, đầm thấm đi, thuần khiết ra. Đi dạo mỗi ngày trong rừng, tôi khám phá một điều tuyệt diệu, thiên nhiên thay đổi sắc màu và hình dạng đến mức không thể ngờ. Cũng cùng cảnh ấy, vậy mà không lúc nào giống lúc nào, chỉ cần hình dung đơn giản thế này thì rõ. Gốc rừng, mặt hồ tán lá, vòm cây, thảm cỏ, đụn đất, gò mối, nhìn thấy hồi sáng lúc gần 9 giờ so với lúc hơn 11 giờ trưa lại hoàn toàn khác hẳn nhau bởi cường độ của ánh sáng, lồng lộng của trời xanh, thoang thoảng của mây, rạc rào của gió, của những tiếng chim hót trên cành cao, của mấy con sóc cứ tự nhiên lăng xăng nhảy nhót, của những cánh hoa dại mọc lan trên đường đất, của những gợn sóng trên mặt hồ. Chưa nói đến là cùng cảnh ấy mà nhìn lúc trăng rằm mới mọc hay khi đầu hôm trăng khuyết hoặc lúc chiều tà nắng xế thì cũng lại khác nhau hết sức nhiều. Từ đó tôi cảm nhận không chỉ rất rõ mà còn chắc chắn một điều, ta có thể đi dạo mỗi ngày ở rừng, nhưng rất khó để mỗi ngày cứ rảo bước tới lui mãi trên phố thị hay thương xá. Thêm nữa, thơ thẩn dạo rừng mỗi ngày có khả năng mở mang tâm hồn và trí tưởng. Trong khi lang thang trên phố hàng ngày thì thế nào cũng sinh ra, nếu không hóa cuồng thì cũng chập mạch. Cứ thử tìm xem trong thế giới của thơ nhạc văn chương thì rõ, có mấy ai than vãn là rừng rộng người thưa so với hàng hà sa số khóc than phố chật người đông. Và nếu phố rộng người thưa thì cũng lại méo lắm khi càng tận. Thí dụ điển hình là cùng một chữ nhưng nằm trong ba cảnh trí thì lại gợi ra ba tâm thế lẫn tâm thức hoàn toàn khác hẳn nhau. Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió, trong bài Quê nhà, nhạc và lời Trần Tiến. Liêu xiêu, thơm mùi khói chiều, trong bài Ôi quê tôi, nhạc và lời Lê Minh Sơn. Và liêu xiêu quán cốc một câu thơ, trong bài Hà Nội, mùa này vắng những cơn mưa, của Trương Quý Hải, phổ thơ của Bùi Thanh Tuấn. Cái liêu xiêu đầu mảnh mai mà bất diệt, bởi cứ mãi tràn trề thương và nhớ. Cái liêu xiêu thứ hai nhẹ tên mà rộng thoáng, mênh mang. Cái liêu xiêu thứ ba lại nặng ôi là nặng, hẹp ôi là hẹp, ốm o lẫn gầy mòn. Chính vì vậy mà theo tôi, cái vui ở phố khi có được thì cũng chỉ là cái vui nhất thời, cái vui thoáng qua, cái vui hoạt náo, cái vui ngoài da, cái vui phơn phớt, cái vui lắm khi chẳng để lại một vết tích gì. Còn cái vui với rừng khi cảm thấu lại là cái vui đầm thắm, thiết tha, thấm thía, thơ thẩn, thẫn thờ, nhớ mãi. Chính vì vậy mà khi ta bảo là nhớ phố, thực chất là nhớ người, nhớ về một kỷ niệm, một thời, một đoạn đời nào đó. Còn nhớ rừng thì thường lại là vì chính bản thân của rừng. Chẳng vô cớ mà nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên đã có một câu thâm trầm da diết vang vọng âm thầm trong những thành phố trôi dạt. Khi ta nhắm mắt lại, những con đường, đại lộ bớt huyên náo đi để lắng nghe những linh hồn bay về. Sao mà lạ thế nhỉ? Hẳn bởi vì gốc gác nguyên sơ của loài người là ở rừng, ở thảo nguyên, ở núi đồi, với cây với lá, với thiên nhiên và muôn thú, chứ nào phải ở chốn phồn hoa đô hội, với xe và cộ, với phố và xá, với ồn và ào. Phải chăng do vậy mà nhà phân tâm học người Thụy Sĩ Cajun, sinh năm 1875, mất năm 1961, đã đưa ra lý thuyết vô thức tập thể Collective Unconsciousness, thoát thai từ gốc gác của loài linh trưởng vốn sống trên cây, rồi dần dần đứng thẳng trên đất mà tập làm người, khởi đầu với săn bắn hái lượm. Vì thế, mặc dù ngày nay loài người phân ra thành nhiều chủng tộc, màu da, quốc gia, văn hóa khác nhau, nhưng rừng vẫn vang vọng mãi ở tầng sâu thẳm nhất trong ký ức nguyên thủy của nhân giới. Não bò sát nằm trong não bản năng, phía sau gáy. Những ám ảnh về các nỗi sợ kinh hoàng nhất cùng với những hoài vọng siêu việt nhất. Thí dụ điển hình là trứng đang ngủ mà giật mình thức dậy như vừa bị rơi từ trên cao, vốn thoát thai từ nỗi sợ kỳ cựu nhất của loài người trước khi thành người, nghĩa là khi còn là loài linh trưởng sống và ngủ ở trên cây. Ngày nay có khoảng 70% dân số trên thế giới mắc phải thường kỳ chứng ấy. Thứ hai là nỗi nhớ rừng. Thâm căn cố đế đã chuyển hóa thành một trong những nền văn hóa trên thế giới, một hoài tưởng về vườn địa đàng hay thuở hồng hoang hoặc miền thiên đường hạ giới, luôn được nhìn nhận như lúc và nơi mà loài người cùng muôn thú và thiên nhiên lẫn thánh thần giao hòa cởi mở với nhau. Theo đó, Marcel Aimer, nhà văn Pháp, sinh năm 1902, mất năm 1967, đã có một câu thật thâm trầm. Rừng là chút còn lại của một thiên đường đã mất. Thượng đế bao dung đã không muốn xóa sạch mọi hình ảnh của vườn địa đàng thời hồng hoang trong tiềm thức của nhân loại, mặc dù tội lỗi tổ tông của con người là quá lớn. Cũng xin mở ngoặc để nói thêm rằng, chính là nhờ mô hình vô thức tập thể trên mà giới khoa học xã hội và nhân văn mới thấu đáo được vì sao đại bộ phận các huyền thoại và truyền thuyết của những dân tộc khác nhau lại thường có cùng một cấu trúc và một nội dung không khác nhau lắm. Cũng vì thế mà trong tiến trình toàn cầu hóa, ngành marketing quốc tế vẫn kiếm tìm những nguyên mẫu architecture, nghĩa là những cách biểu đạt gần giống nhau của sự cảm thấu về ý nghĩa cuộc sống trong văn hóa và tâm lý tiêu dùng để xử lý tối ưu nhất các vấn đề đặt ra bởi globalization, nghĩa là tính địa phương của diễn trình toàn cầu hóa. Global là các ghép chữ giữa global toàn cầu và global địa phương. Đi dạo ở rừng hòa với thiên nhiên, tôi mới có dịp thật sự thấu cảm một nhận định của Leonard da Vinci. Sự sáng tạo của thiên nhiên quả là tuyệt hảo, bởi trong mọi thực thể hiện diện không có cái gì thiếu và chẳng có cái gì thừa. Mọi thứ đều có lý do tồn tại của nó, theo cách mà nó trường tồn. Chỉ bởi người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả mà thôi. Mà quả là thế thật, bản thân thiên nhiên chính là một tiến trình sáng tạo không ngừng nghỉ và mang đầy tính huyền diệu. Từ vụ nổ Big Bang 13,8 tỷ năm trước cho đến sự hình thành của các thiên hà, hành tinh và trái đất, từ sự liên kết giữa các kết cấu cơ bản của thực tại là không gian, thời gian, năng lượng và vật chất để dần dần hình thành sự sống, từ những hóa hóa sinh sinh để cấu thành con người và vạn vật trên quả địa cầu, có năng lượng sáng tạo nào tuyệt vời hơn so với thiên nhiên. Do vậy, rất là lố bịch khi thay vì học từ thiên nhiên và dựa vào thiên nhiên, con người lại bày ra tham vọng làm chủ thiên nhiên, chế ngự thiên nhiên. Nhất là luận cứ khống chế thiên nhiên từ trong bản chất, rất lắm khi chỉ là một sự che giấu có phần hồ đồ, những toan tính và mưu mô vị kỷ. Chỉ cần nhắc lại ở đây một trường hợp liên quan đến việc sản xuất năng lượng để nhận chân kỹ hơn về chiều hướng hồ đồ nói trên. Hãy trở về với khởi thủy nguyên của lịch sử xung đột giữa cối xay gió và cối xay nước để đặt câu hỏi, vì lý do gì mà các vương triều và lãnh chúa thời xưa ở phương Tây kiên quyết cấm nhặt việc khai thác năng lượng cung cấp bởi cối xay gió và chỉ cho phép cối xay nước được hoạt động? Đơn giản vì gió là nguồn năng lượng có bất kỳ ở đâu, chỉ khác biệt là ít hay nhiều mà thôi, trong khi các nguồn nước đại đa phần lại nằm trên lãnh thổ trực thuộc một ông bà hoàng chúa nào đó. Do vậy, cho phép khai thác cối xay gió chẳng khác gì cung cấp thêm công cụ sản xuất cho những đám bần dân rải rác tứ phương, trong khi chỉ cho phép tạo dựng các cối xay nước là một hình thức ép buộc mọi người phải phụ thuộc vào các nguồn nước thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của vương triều lãnh chúa. Nói cách khác, khai thác năng lượng theo cách thức đó ngay từ đầu không chỉ là một hình thái xung đột với thiên nhiên, chẳng hạn là làm lệch dòng chảy của nhiều nguồn nước, từ đó làm thay đổi thổ nhưỡng và môi sinh, mà thực chất còn là một cách thức để thâu tóm và tập trung quyền sinh sát trong tay các thế lực hiện hành. Nói gọn, thay vì cổ suý con người dựa vào thiên nhiên thì các thế quyền lại rêu rao việc làm chủ thiên nhiên với thâm tâm là để tăng cường việc làm chủ của chính bản thân mình. Hẳn do vậy mà ngày nay có một nhận xét khuyết danh nhưng hết sức đúng đắn: mang rợ không phải là ở rừng mà là phá rừng. Trong chiều hướng đó, nhà văn Pháp Franz-Georges Marignac, sinh năm 1885, mất năm 1970, giải Nobel văn chương năm 1952, đã châm biếm: con người cứ đòi chinh phục hết mặt trăng rồi đến các vì sao, nhưng trong lúc đó nó mãi mê làm tan bành trái đất. Trong Emile hay là về giáo dục, nguyên tác có tựa đề là Emile de Valencication, xuất bản năm 1762. Jean-Jacques Rousseau đã nhận định rằng chúng ta vốn có ba vị thầy, tất cả những người khác, bởi rằng mỗi một người đều có những gì mà người khác không có. Do vậy, có thể học hỏi lẫn nhau. Chính bản thân mình và môi trường sống bao quanh, mà trong đó quan trọng là thiên nhiên. Để học tập đạt thành quả tốt nhất, chúng ta nhất thiết phải thật sự sống với, hiểu theo chiều hướng là cố gắng chan hòa, hài hòa, hòa nhịp với cả ba vị thầy ấy. Nhưng vấn đề là, thay vì như vậy, thì chúng ta lại chỉ biết chúi mũi đắm chìm vào việc từ chương sách vở, chẳng khác gì biến cảm xúc và tư duy của chúng ta thành những diễn trình thu thập mang tính chủ yếu là thụ động. Và chính bản thân chúng ta, nói theo ngôn ngữ thông dụng của thời bây giờ, là đội những cái đầu của kẻ khác lên đầu của mình, vốn được cho là câu mắng của thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, mất năm 1866 hay là 867. Vị tổ sáng lập Lâm Tế Tông, một trong các dòng thiền chính phái thuộc Ngũ Gia Thất Tông, chứ không leo được lên vai những người khổng lồ mà đứng, nguyên gốc vốn là bằng tiếng Latin. Có nghĩa đen là những thằng lùn ngồi trên vai của những người khổng lồ, của nhà triết học người Pháp Bernard de Chartres, nổi tiếng vào thế kỷ 12. Riêng tôi cũng đã rút tỉa được cho mình một nguyên tắc mang tính kim chỉ nam trong việc học tập như sau: chỉ học theo sách bất kể đời là dạy, chỉ học theo đời bất kể sách là ngu. Nói chính xác là nhờ sách vở mà tôi trau dồi chủ yếu những gì liên quan đến các vấn đề thuộc phương pháp luận, cách tiếp cận, cách giải quyết, cùng kiến thức được tích lũy và nhờ đời mà tôi trực nghiệm và cảm nhận. Chỉ chú trọng vào một trong hai là khập khiễng vô cùng. Chẳng khác gì nhảy lò cò mà đòi đua chạy marathon thế vận hội. Thêm nữa, khi biết dựa vào cả hai thì chúng ta mới thật sự có cơ hội thấu đạt được điều nói theo nhà văn người Mỹ Mark Twain, sinh năm 1835, mất năm 1910, là thực tế luôn luôn vượt lên trên giả tưởng, bởi giả tưởng chỉ chứa đựng những gì được cho rằng khả dĩ có thật, nhưng không chứa được thực tế, nghĩa là những gì hoàn toàn có thật. Mà thực tế thì có nằm đâu trong sách? Thực tế nằm ngoài đời, trong sách vốn là một thế giới ý niệm, nghĩa là nơi mà thực tế được tái tạo, biến thể, chuyển hóa, cần thiết để giúp ta nhìn đời, rất có thể là rõ hơn. Nhưng ý niệm vẫn là ý niệm và thực tế luôn là thực tế, đánh đồng hai lĩnh vực đó mà không nhìn ra sự khác biệt và đồng thời sự bổ sung cho nhau thì rõ là vừa dạy lại vừa ngu, lẫn vừa ngu vừa dạy. Hoặc có thể ví von theo kiểu khác, tỉ như đời mà không có sách đời mù, sách mà không có đời sách điếc. Vì vậy, khi người không có mắt và cũng chẳng có tai thì tốt nhất là đừng nên mở miệng, bởi chỉ tổ gây thêm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, cũng cần phải hết sức thận trọng khi đọc sách, bởi như Georg Lantenberg, nhà vật lý và văn sĩ Đức, sinh năm 1742, mất năm 1799, đã nhận định: mỗi tác phẩm là một tấm gương. Khi một con khỉ nhìn vào tấm gương, đương nhiên nó không nhìn thấy được gì khác là hình ảnh của một con khỉ. Nhưng có lẽ mối nguy hại nhất trong việc đọc sách là suốt cả đời tự nhồi sọ mình, bằng chỉ quanh đi quẩn lại đọc nhất 5-3 cuốn sách như triết gia và đồng thời là nhà truyền giáo Thomas Aquin, sinh năm 1224, mất năm 1274, đã nhận xét: đáng sợ nhất là người chỉ đọc suốt đời một vài cuốn sách, bất kể sách đó là giáo lý, hay giáo trình là kinh kệ hay kinh điển được cho là ưu việt hàng đầu thế giới. Do vậy, phải hết sức nhuần nhuyễn trong việc kết hòa giữa sách và đời. Chẳng hạn như nếu ta biết thật sự chiêm nghiệm khi nhìn ngắm những cây đại thụ thì sẽ thấu rõ được tính chất thực tế trong việc giáo huấn về ý niệm cho con người. Cây lớn mạnh nhờ thai lá và cắm rễ, đâm chồi và trổ gốc. Thai lá và đâm chồi là đổi mới và phát triển, cắm rễ và trổ gốc là xác quyết và khẳng định. Do vậy, con người muốn lớn mạnh thì cũng phải luôn luôn đổi mới và phát triển bản thân trên nền tảng những nguyên tắc đạo đức làm người ngày càng được xác quyết và khẳng định. Nói gọn, không xích sao với thực tế thì sẽ không thật sự thấu đáo được ý niệm. Nhưng khi ý niệm được nghiền ngẫm bởi tư duy thì việc định hướng hành vi trong thực tế liên quan đến sự phát triển và minh chứng về giá trị của bản thân lại càng thêm rõ ràng và chính xác. Chính vì vậy mà tôi đã tự răn dạy thêm cho tôi một bài học hết sức thực tiễn là phải chiêm nghiệm đời như chiêm nghiệm sách và chiêm nghiệm sách như chiêm nghiệm đời. Theo chiều hướng ấy, những chuyến thiền hành của tôi thường luôn là khởi sự từ việc giao hòa giữa thân và ý, giữa niệm tưởng và thực tế, giữa tư duy và thực tại, giữa hữu hình và vô hình, giữa trần tục và thiêng liêng, nhằm dần dần chú mục và đưa tâm mình vào sự tĩnh lặng, thanh thoát. Hãy thuật lại vài mối giao hòa giữa ý niệm phát sinh và thực tại bao quanh trong những lần đi dạo ở rừng như sau. Giao hòa giữa thân và ý nằm trong việc liên thông giữa nhịp thở, nhịp tim, nhịp bước như đã được trình bày, không phải nhắc lại ở đây.